Mời Hội Thánh chúng ta cùng đứng lên lắng nghe lời của Chúa được chép trong Truyền Đạo đoạn 2 từ câu 12 đến câu 26. Ta bàn xây lại để xem xét sự khôn ngoan, sự ngu dại và sự điên cuồng. Vì người nào đến sau vua sẽ có thể làm gì? Bất quá làm điều người khác đã làm từ lâu rồi. Vả, ta thấy sự khôn ngoan hơn sự ngu dại, cũng như ánh sáng hơn tối tăm. Người khôn ngoan có con mắt mình trong đầu mình, còn kẻ ngu muội bước đi trong tối tăm. Do vậy, ta nhìn thấy hai đàn cùng gặp một số phận về sau, nên ta nói trong lòng rằng sự sẽ đến cho kẻ dại sẽ sẽ đến cho ta cũng vậy. Vậy ta có nhiều khôn ngoan như thế mà làm chi? Ta lại nói trong lòng rằng điều đó có một sự hư không nữa, vì người ta chẳng nhớ những người khôn ngoan đến đời đời, cũng như chẳng nhớ kẻ ngu muội, vì trong ngày sau cả thảy đều bị quên mất từ lâu. Phải, người khôn ngoan cũng chết như kẻ điên cuồng. Vậy ta gác đời sống, vì mọi việc ta đã làm dưới mặt trời là cực nhọc cho ta, thảy điều hư không theo luồng gió thổi. Ta cũng nói gác mọi công lao ta đã làm dưới mặt trời, vì phải để cho người sau mình. Vả, ai biết rằng người ấy sẽ khôn ngoan hay là ngu dại? Dù thế nào, hắn sẽ cai quản mọi việc ta đã lấy sự lao khổ và khôn ngoan mà làm ở dưới mặt trời, điều đó cũng là hư không. Bởi cơ ấy ta trở lòng thất vọng về mọi việc ta đã lao khổ và làm ở dưới mặt trời. Vì có người làm công việc mình cách khôn ngoan, thông sáng và tài giỏi, rồi phải để lại cơ nghiệp cho kẻ chẳng hề lao khổ làm đến, điều đó cũng là một sự hư không và không một sự tai nạn lớn. Vậy ích chi cho người lao khổ cực lòng mà làm việc ở dưới mặt trời? Vì các ngươi chỉ là đau đớn, công lao thành ra buồn rầu, đến đổi ban đêm lòng cũng chẳng được an nghỉ, điều đó cũng là sự hư không. Chẳng gì tốt cho người hơn là ăn uống khiến linh hồn mình hưởng phước của lo khổ mình. Ta xem thấy điều đó cũng bởi tay Đức Chúa Trời mà đến. Vì ai là người được ăn và hưởng vui sướng hơn ta? Bởi Đức Chúa Trời ban sự khôn ngoan, thông sáng và vui vẻ cho kẻ nào đẹp lòng Ngài. Nhưng Ngài khiến cho kẻ có tội phải lao khổ và thâu góp chắc chứa, để rồi ban cho người đẹp lòng Đức Chúa Trời. Điều đó cũng là sự hư không theo luồng gió thổi. Kính mời Hội Thánh chúng ta cùng an toàn.
Lần nữa xin trân trọng kính chào Hội Thánh. Bắt đầu ngày mai thì được sự chấp thuận của sư quản nhiệm, ban trưởng lão và ban chấp hành Hội Thánh, tôi sẽ nghỉ phép thường niên 2 tuần. Trong kỳ nghỉ thường niên kỳ này, Chủ nhật tới tôi sẽ đến thăm và giảng cho Hội Thánh, một Hội Thánh ở tại Canberra, trong buổi lễ truyền giảng đặc biệt của Hội Thánh Canberra. Con cái Chúa và ban chấp hành của Hội Thánh Canberra có nhã ý mời tôi năm rồi. Tôi nói tôi không thể nào đi được. Nhưng nếu Chúa mở đường ở trong những cơ hội thuận tiện, tôi sẽ đến. Cảm ơn Chúa. Trong dịp này tôi sẽ ghé thăm và anh em Thánh tại Canberra. Xin Hội Thánh nhớ cầu nguyện cho có người tin Chúa. Đó là điều mà không riêng gì Hội Thánh Canberra ao ước, nhưng mà đó là điều mà tôi cũng ao ước, để đem lời Chúa đến hết lời Hội Thánh. Tôi sẽ có mặt trở lại vào Chủ nhật 10 tháng 3, cho nên ban hát của Hội Thánh tuần tới được nghỉ holiday một kỳ. 10 chúng ta sẽ trở lại tập hát. Chúng ta chỉ còn 4 tuần nữa thôi, chúng ta sẽ bước vào lễ thương khó và phục sinh, cho nên xin ban hát Hội Thánh vui lòng mà dành thời giờ cầu nguyện sửa soạn đời sống của mình để chúng ta ca ngợi Chúa trong mùa lễ thương khó phục sinh năm nay. Thưa Hội Thánh, kỳ trước tôi đã trình bày truyền đạo đoạn 2 từ câu 1 đến câu số 11. Chúng ta thấy rằng là một người vĩ đại hơn hết ở tại Jerusalem, với những thành tựu to lớn mà tác giả của sách truyền đạo đã đạt được ở trong cuộc sống. Nhưng dường như chẳng có điều gì ở trong những điều ông đạt được đem đến cho ông sự thỏa lòng. Nếu không muốn nói là mọi thứ đều vô nghĩa, đuổi theo sao gió. Trong câu 11 ông nói gì? Đoạn ta xem xét các công việc tay mình đã làm và sự lao khổ mình đã chịu để làm nó, kìa mọi điều đó là sự hư không và theo luồng gió thổi, chẳng ích lợi gì hết ở dưới mặt trời. Trong số những niềm vui tác giả tìm kiếm như một thử nghiệm của đời sống, có những điều hết sức tệ hại như là uống rượu và vui chơi ở trong những lạc thú của thế gian. Cũng có những điều rất là hữu ích như xây nhà, lập vườn nho, xây công viên, vườn cây ăn trái, vân vân. Do vậy, những điều này cũng chỉ là sự hư không. Khi mà tác giả của sách Truyền Đạo theo đuổi, hay là ông nói rằng khi ông theo đuổi những điều đó vì cớ mục đích cá nhân. Động từ xây lại trong câu số 12. Câu 12 ghi rằng ta bèn xây lại đặng xem xét sự khôn ngoan, sự ngu dại và sự điên cuồng. Động từ này có thể hiểu là xem xét, cân nhắc mọi thứ từ một quan điểm khác của tác giả. Ông xem xét điều gì ở đây? Thứ nhất là sự khôn ngoan từ câu 12 đến câu 17. Thứ hai là sự giàu có từ câu 18 tới 23. Vấn đề là cả hai điều này được tác giả cẩn thận xem xét, cân nhắc ở trong quan điểm của sự chết, là điều chắc chắn sẽ xảy ra cho đời sống của nhân loại nói chung. Vậy thì điều gì là tốt cho cuộc đời của mỗi người trên thế giới này khi mà chúng ta có khôn ngoan, chúng ta có đạt được giàu có mà biết rằng sự sống của mình chỉ giống như chỉ mành treo chuông? Ở trong tinh thần đó, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục suy gẫm đề tài điều gì là tốt cho đời sống dựa theo Truyền Đạo đoạn 2 từ câu 12 tới câu 26 mà Hội Thánh vừa mới nghe đọc. Bài học chúng ta có 3 ý chính. Thứ nhất là khôn ngoan hơn ngu dại. Thứ hai là giàu có để lại cho người đời sau. Và thứ ba là món quà của Đức Chúa Trời. Chúng ta suy nghĩ phần thứ nhất, khôn ngoan hơn ngu dại. Trong cái nhìn của tác giả sách Truyền Đạo, người khôn ngoan và người ngu dại đều sẽ chết ở trong tương lai. Vậy thì giá trị của sự khôn ngoan là gì? Chúng ta có thể để lại những kinh nghiệm về sự khôn ngoan mà mình có cho thế hệ tiếp nối theo sau. Nhưng mà có ai trong chúng ta chắc rằng làm sao những người đời sau, thế hệ tiếp nối theo sau sẽ đánh giá cao điều đó và đi theo những kinh nghiệm đó? Không ai biết hết. Tác giả của Truyền Đạo nói rằng vì người nào đến sau vua sẽ có thể làm gì? Câu này có thể hiểu là vì người kế vị vua sẽ làm được gì? Nói một cách cụ thể hơn, nếu như tác giả không thể tìm thấy ý nghĩa của đời sống với sự khôn ngoan tuyệt vời mà ông có, thì sẽ chẳng có ai làm được điều đó ở trong thế giới này. Phải chăng tác giả ngụ ý rằng nó là sự hư không cho các thế hệ nối tiếp làm những thử nghiệm của đời sống giống như tác giả đã làm trước đây, để rồi họ vi phạm và cứ vi phạm những sai lầm lớn hơn khi họ cố gắng học hỏi từ cha ông của mình, làm điều người khác đã làm từ lâu rồi, có ý là như vậy? Mặc dù thực tế chúng ta thấy rằng mọi người đều phải chết một ngày nào đó. Nếu mà quý cụ ông bà và các anh chị có đến và có dịp thăm những người bệnh nặng, những người không thể nói được, ăn uống được, cử động được, chúng ta thấy tác giả Truyền Đạo nói rất là hay. Thực tế là mọi người đều phải chết. Mỗi người sẽ có một kiểu chết khác nhau. Có người chết rất là nhanh, giống như hai ông cậu của tôi vậy đó, chỉ chết ở tuổi 50 ngoài thôi. Có những người chết rất là chậm, phải mất nhiều năm sau ở trên giường bệnh. Tuy nhiên, Sự khôn ngoan vẫn có giá trị hơn sự ngu dại hay là điên cuồng. Hai điều này khác hẳn nhau, giống như ngày và đêm. Người khôn ngoan thấy rằng sự chết sẽ đến, và do đó sống một đời sống thích đáng, một đời sống có giá trị, có ý nghĩa. Trong khi người ngu dại thì cứ lầm lũi đi trong bóng tối và rồi sẽ chết mà không chuẩn bị gì cả. Ở trong kinh nghiệm của tác giả, chuẩn bị cho cái chết không có nhất thiết làm giảm đi những gánh nặng đời sống của con người. Bởi vì phải mất một thời gian rất lâu để mà chúng ta học hỏi cái cách sống ở trong thế giới này. Và rồi sau đó cuộc sống của chúng ta sẽ chấm dứt theo định luật của đấng tạo hóa. Tất cả những điều này dường như vô nghĩa đối với đời sống của con người, và đặc biệt ở trong cái nhìn của tác giả sách Truyền Đạo. Hơn thế nữa, tác giả nói rằng người khôn ngoan và người ngu dại đều sẽ chết. Cả hai đều sẽ bị lãng quên trong ngày sau. Câu số 16 ghi như vậy. Ngày sau tức là những ngày sắp đến của tương lai. Bằng chứng đó là một số những người nổi tiếng ở trên thế giới ngày hôm nay đã qua đời. Mặc dù tên tuổi của họ được ghi chép rất là rõ ràng ở trong từ điển bách khoa của thế giới, nhưng mà có mấy ai trong chúng ta còn nhớ đến họ? Và đây là điều tác giả muốn nói. Ông kết luận cho vấn đề của sự khôn ngoan đó là: vậy ta ghét cuộc sống, vì đối với ta mọi việc làm ra ở dưới ánh mặt trời đều xấu, tất cả đều hư không theo luồng gió thổi. Chữ xấu ở trong câu mọi việc làm ra dưới ánh mặt trời đều xấu có nghĩa là những công việc của con người ở trên đất này gây ra sự đau thương hay mất mát. Ví dụ như chiến tranh thế giới bùng nổ đã gây ra rất nhiều đau thương mất mát cho nhân loại. Hoặc là khi thị trường chứng khoán của thế giới nó đi xuống, chuyện gì xảy ra? Con người bị tổn thương, thiệt hại và đi đến cái chết. Chữ xấu ở trong lời nói của tác giả có ý là như vậy. Một học giả người Pháp nói rằng: tôi ghét cuộc sống, tôi ghét cuộc sống, nhưng mà tôi sợ phải chết. Nếu đồng ý với tư tưởng này thì tác giả của sách Truyền Đạo dường như muốn nói với chúng ta rằng mặc dầu cuộc sống có nhiều nghịch lý và dường như là vô nghĩa, nhưng mà nó vẫn còn tốt hơn là sự chết, là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Truyền Đạo tác giả viết những ý này rất là khó hiểu phải không thưa Hội Thánh? Nhưng mà bài học mà chúng ta rút ra được ở đây là gì? Cơ đốc nhân có một đời sống thuộc linh lành mạnh thì sẽ không chán ghét cuộc sống mà Chúa ban cho. Bất kể chúng ta đang ở trong hoàn cảnh nào của đời sống hiện tại, hoặc là ở tại quê nhà, hoặc là ở tại hải ngoại. Bởi vì chúng ta không sống cho chính mình nữa, thưa Hội Thánh. Chúng ta không sống cho cá nhân mình nữa, nhưng mà Kinh Thánh dạy rằng chúng ta sống cho Đức Chúa Trời và sống cho mục đích cao trọng mà Đức Chúa Trời đặt để ở trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Một số vĩ nhân ở trong Kinh Thánh như ông cụ Gióp, Mô-xe, Ê-li, Jonah, chúng ta quen thuộc mấy vị này. Những người này đều muốn chết ở trong một số bối cảnh đặc biệt mà Kinh Thánh cho chúng ta thấy. Nhưng mà họ đã thay đổi suy nghĩ và tâm trí của mình khi họ gặp Chúa, khi mà Đức Chúa Trời thăm viếng, khi mà Chúa phán với tấm lòng của họ. Họ đã đáp lại tiếng gọi của Chúa, vâng theo điều mà Chúa phán. Người tin Chúa cũng vậy, thưa Hội Thánh. Chúng ta có thể chưa tận hưởng hết tất cả những thứ ở trong đời sống này, hoặc chúng ta chưa có thể nào giải thích hết được những gì đã và đang xảy ra với cuộc đời của chúng ta. Điều đó không quan trọng, bởi vì chúng ta sống dựa theo lời hứa của Đức Chúa Trời được ghi ở trong Kinh Thánh. Chúng ta không phải sống bởi những sự giải thích, nhưng mà sống bởi đức tin và vâng lời Đức Chúa Trời. Đây là điều chúng ta suy nghĩ. Trong cái nhìn của tác giả, sự chết sẽ cân bằng tỷ số cuối cùng của đời sống con người.
bất kể những gì họ đạt được ở trong thế giới này. Điểm nhấn mạnh của Kinh Thánh đó là tất cả những gì chúng ta làm khi còn sống ở trên đất này đều có ảnh hưởng lớn về phần thưởng đời đời mà mỗi người sẽ nhận trong ngày Chúa Giêsu tái lâm. Sách Khải Huyền ghi rất là rõ, thưa hội thánh, Chúa Giêsu sẽ trở lại và Ngài mang theo phần thưởng để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm ở trên đất này. Chúng ta suy nghĩ phần thứ hai, giàu có để lại cho người đời sau. Tác giả không chỉ ghét sự khôn ngoan, nhưng mà ông cũng ghét luôn sự giàu có bởi những công việc nhọc nhằn của chính mình. Khi tác giả của sách Truyền Đạo nhìn cuộc sống dưới ánh mặt trời, ông đã đưa ra ba lý do tại sao ông chán ghét sự giàu có. Lý do thứ nhất, con người không thể giữ sự giàu có mãi mãi. Tin tức cho biết một tỷ phú người Đức có tên là Otto Bassem, tôi biết tôi đọc là tiếng Đức đúng không? Ông cụ này vừa mới tự tử ở tuổi 89, một tỷ phú. Ông là người đã đưa khái niệm cash and carry của Mỹ, tức là một hình thức bán lẻ thanh toán ngay bằng tiền mặt, vào nước Đức ở trong những năm 1960. Theo một thông cáo từ tập đoàn Bassem của Đức vào ngày 19 tháng 2 vừa qua, Bassem đã ông cụ đã mất đi động lực sống sau khi chiến đấu với một căn bệnh hiểm nghèo. Tức là ông cụ cảm thấy bệnh tình nặng quá, không muốn sống nữa. Và sau đó thi thể của ông được tìm thấy tại nhà riêng, một thành phố thuộc về phía nam của nước Đức. Người ta cho biết tài sản của ông cụ Otto ước tính là 4,5 tỷ đô la Mỹ. Ông sở hữu một khu bất động sản ở trung tâm Berlin, bao gồm 2 khách sạn 5 sao, vân vân. Vấn đề là ai sẽ thừa hưởng tài sản kế xù của ông cụ Otto Bassem vẫn còn nằm ở trong bí mật. Câu số 18 ghi rằng ta cũng ghét mọi công lao ta đã làm ở dưới mặt trời vì phải để lại cho người sát mình. Vế thứ hai trong câu này có thể hiểu là vì phải để lại cho người sống sau mình. Ngạn ngữ của người Do Thái nói rằng không có túi ở trong những tấm vải liệm xác chết. Người Do Thái nói câu đó, không có túi ở trong những tấm vải liệm xác chết. Phải chăng tác giả của sách Truyền Đạo muốn nói rằng cái chết là điều chắc chắn sẽ xảy ra cho mọi người, không miễn trừ ai hết, nhưng mà chẳng có cách gì để con người có thể mang theo sự giàu có với mình, bởi vì tất cả những điều đó sẽ để lại cho người sống sau mình. Thưa hội thánh, từ trong ý này chúng ta thấy rằng tiền bạc được xem là phương tiện trao đổi trong cuộc sống của nhân loại, đúng không? Người ta không thể ăn tiền giống như ăn bánh, nhưng mà người ta có thể dùng tiền để mua thức ăn. Tiền bạc sẽ không giữ cho thân thể chúng ta được ấm áp, nhưng mà người ta có thể dùng tiền bạc để mua quần áo. Mặc dù trong thực tế, quý vị và tôi là những người quản lý tài sản của riêng mình, nhưng Đức Chúa Trời là đấng chu cấp mọi nhu cầu trong đời sống của người thuộc về Chúa. Bây giờ chúng ta xem một câu kinh thánh để thấy ý này. Ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 8 câu 18. Chúng ta mở Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 8 câu 18. Tôi sẽ đọc kinh thánh cho hội thánh cùng nghe. Hãy nhớ lại Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, vì ấy là Ngài ban cho ngươi sức lực đoạt được những sản nghiệp để làm trọn sự giao ước Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi, y như Ngài đã làm ngày nay. Ông cụ Môi-se khuyên dân tộc Israel phải nhớ ơn Đức Chúa Trời, trung tín với Chúa ở trong đất hứa mà Chúa ban cho khi họ tiến vào đất hứa. Chúng ta trở lại với sách Truyền Đạo. Đức Chúa Trời là đấng sở hữu chủ mọi điều ở trong đời sống của chúng ta. Đây là cái nhìn thuộc linh, đây là đức tin, không phải là lý thuyết, thưa hội thánh. Chúng ta có đặc quyền tận hưởng và sử dụng tài sản tiền bạc của mình, nhưng mà chúng ta phải sử dụng những điều đó vì cớ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và vì cớ lòng nhớ ơn Chúa, biết ơn Chúa. Do vậy, một ngày không xa, điều Kinh Thánh muốn nói là gì? Mỗi người trong chúng ta sẽ phải khai trình với Đức Chúa Trời những điều mà chúng ta đã làm với những sự ban cho dư dật của Chúa. Nếu chúng ta suy nghĩ một chút thì sẽ thấy hàng năm đó, mọi người gọi là công dân của Úc đó mà có đi làm, có đóng thuế thì tất cả đều phải qua ITO hết, đúng không? Mọi người sẽ phải khai trình tài sản của mình với ai? Với một cái cơ quan của con người thế giới này. Từ trong ý đó chúng ta thấy rằng một ngày nào đó khi Đức Chúa Trời trở lại đó, chúng ta sẽ phải khai trình với Chúa những điều mà chúng ta đã làm với sự ban cho quá dư dật của Chúa. Chúng ta sẽ phải thưa lại với Chúa tài sản mà Chúa giao cho mình. Nhưng mà điểm mà Kinh Thánh nói là gì? Không ai trong chúng ta có thể mang theo sự giàu có với mình khi lìa khỏi đời này. Vì vậy, điều mà chúng ta có thể làm là gì? Gửi đi trước, gửi tài sản chúng ta đi trước. Trước khi mà chúng ta về với Chúa đó, mình có cách gửi đi trước bằng cách gì? Sử dụng tiền bạc ngày hôm nay ở trong thánh ý của Đức Chúa Trời, ở trong đường lối của Chúa, ở trong sự dạy dỗ của lời Chúa, những gì mà Đức Chúa Trời cảm động ở trong đời sống của chúng ta. Điều thứ hai, lý do thứ hai, chúng ta không thể bảo vệ sự giàu có. Vào tối ngày 18 tháng 2 vừa qua, cảnh sát Bỉ cho biết có một nhóm cướp 8 người đàn ông đã dùng xe hơi đâm thẳng vô hàng rào của sân bay quốc tế Brussels. Và những người này đã dùng súng tấn công vào những nhân viên của công ty Brinks, một công ty của Mỹ. Họ đang chuyển những cái thùng kim cương ở trong chiếc xe bọc bằng thép để mà đưa lên máy bay của một cái hãng hàng không Thụy Sĩ đó. Chuyên gia Caroline DeWolf của Trung tâm Kim cương Thế giới cho biết ước tính số kim cương bị mất đó trị giá 50 triệu euro. Đây là một trong những vụ cướp lớn nhất từ trước tới nay, cướp giữa ban ngày luôn. Số kim cương bị cướp là những viên kim cương thô do một hãng hàng không của Thụy Sĩ phụ trách vận chuyển từ thành phố Antwerp đến Zurich, chỉ trong tích tắc thôi bị cướp hết. Câu chuyện của bản tin cho thấy gì? Con người ngày hôm nay vẫn không thể bảo vệ tài sản của họ ở trong những điều kiện an ninh hết sức là chặt chẽ. Kim cương để trong những xe bọc thép chở lên máy bay cũng bị cướp như chơi. Câu 19, 12 của Truyền Đạo ghi gì thưa Hội Thánh? Vả ai biết rằng người khôn ngoan hay là ngu dại, dầu thế nào hắn sẽ cai quản mọi việc ta đã lấy sự lao khổ và khôn ngoan mà làm ở dưới mặt trời. Điều đó cũng là hư không, bởi cớ ấy ta trở lòng thất vọng về mọi công việc ta đã lao khổ mà làm ở dưới mặt trời. Tác giả muốn nói rằng để lại tất cả tài sản, để lại tất cả cơ nghiệp của mình sau khi chết là một điều không có hay lắm, không ai thích làm điều này hết. Nhưng mà nó sẽ tệ hại hơn nếu như cơ nghiệp của tác giả lại rơi vào tay của một người nào đó mà sẽ bị hao tổn phung phí đi. Trong cái nhìn của tác giả, người thừa kế không phải làm việc cực nhọc để gây dựng cơ nghiệp, do đó không thể đánh giá đúng mức tài sản mình thừa hưởng. Người đó sẽ làm hao tổn một cách vô lý. Đối với tác giả, đó là người ngu dại. Và đối với tác giả, mất mát những thành quả của việc làm là một bất hạnh lớn cho người ngu dại cai quản cơ nghiệp của người khôn ngoan. Nhiều người ngày hôm nay đã cố gắng viết di chúc, phải không? Có bao nhiêu tiền mình không biết ha, nhưng mà cũng phải viết di chúc bằng cách giữ cho tài sản của mình không có bị tiêu hao, không có bị lãng phí, phải không? Để lại cho con cháu, cho người thân. Nhưng mà có ai trong chúng ta biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai? Cái di chúc, cái tài sản đó nó như thế nào? Phản ứng của tác giả khi suy nghĩ đến việc này đó là gì? Ông trở lòng thất vọng. Ông trở lòng thất vọng đối với những sự việc liên quan đến sự sống và sự chết. Điểm thứ ba, lý do thứ ba, chúng ta không thể tận hưởng sự giàu có đúng nghĩa. Câu 21 và 23. Trong tuần tôi có ghé thăm một gia đình con cái Chúa lâu năm lắm. Hai ông bà được mời về Việt Nam để thăm một người bạn, mình tạm gọi là đại gia đó. Vấn đề là hai vợ chồng ở tại Việt Nam không thể đi đâu hết ngoài công việc mua bán và giao dịch hiện tại của họ. Khi được hỏi thì hai vợ chồng trả lời rằng chúng tôi không dám đi đâu xa hết bởi vì sợ các con nó sẽ phá tán tài sản đi. Bạn bè thân nhân quý mến lắm, từ hải ngoại đến thăm thì được, hoặc là họ viết thơ mời những người bạn thân mình đến nhà thăm. Nhưng mà bản thân hai vợ chồng này thì có như là không có tự do, không đi được hết. Giàu có dường như chẳng hưởng được gì cả. Chẳng hưởng được gì cả. Câu 21 và đến câu 23 ở trong một bản dịch khác của Kinh Thánh thì ghi như thế này: vì có người làm việc vất vả với sự khôn ngoan, tri thức và tài năng, rồi phải để lại cơ nghiệp của mình cho kẻ chẳng hề lao khổ làm ra nó. Điều đó cũng là một sự hư không và một đại họa. Vậy con người được gì qua mọi công việc vất vả và lao tâm khó nhọc mà họ đã làm dưới ánh mặt trời? Suốt ngày người chỉ gặp những chuyện khổ đau, công việc người đầy khó nhọc, đến đổi ban đêm tâm trí cũng chẳng được nghỉ ngơi. Điều đó cũng là sự hư không. Những câu kinh thánh trên đây cho thấy con người không thể tận hưởng sự giàu có, sự ban phước của Chúa như đáng phải có. Hơn thế nữa, nếu tất cả những gì chúng ta làm chỉ để suy nghĩ về sự giàu có của riêng mình và suốt ngày lo lắng về những gì sẽ xảy ra với cái tài sản đó, với số tiền khổng lồ đó, chúng ta sẽ làm cho cuộc sống của mình trở nên đau khổ mà thôi. Tác giả nói rằng có người làm việc, làm tất cả công việc một cách cực nhọc và sau đó để lại hết tài sản cho những người thậm chí chẳng hề khó nhọc làm ra nó. Cũng có những người cả ngày phiền muộn, công việc đầy khó nhọc và nhiều đêm không nghỉ, không ngủ được. Nhưng mà người thừa kế của họ thì chẳng bao giờ kinh nghiệm điều này. Tất cả đều như vô nghĩa trong cái nhìn của tác giả. Nói một cách khác, tất cả những kết quả thực sự từ trong công việc đời này chỉ là sự tiêu hao nhiều sức lao động và những hoạt động không ngừng. Cái mà tác giả gọi là hư không hoặc là vô nghĩa. Vậy thì bài học của chúng ta có thể suy nghĩ ở đây là gì? Mọi người đều phải làm việc để sinh tồn, đúng không thưa Hội Thánh? Và quan trọng hơn, chúng ta phải gánh trách nhiệm về đời sống của những người mà Đức Chúa Trời đặt để trong cuộc đời của chúng ta, đặc biệt là về phương diện tâm linh. Tuy nhiên, kết quả của những công việc khó nhọc được thực hiện chỉ vì cá nhân, vì sự vinh danh cá nhân, sẽ phải để lại cho người đời sau. Có thể là người sẽ hủy phá tất cả những thành tựu mà chúng ta đạt được. Trong quan điểm của Kinh Thánh, làm việc cực nhọc mà không vì mục đích và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời thường sẽ mang lại đau buồn và thất vọng. Trái lại, hầu việc Đức Chúa Trời một cách thành tâm, trung tín sẽ mang lại niềm vui lâu dài như một dòng sông tuôn chảy không ngừng ở trong đời sống của người thuộc về Chúa. Chúng ta có biết lý do nào khiến cho mình phải làm việc một cách khó nhọc hiện nay không? Hãy suy nghĩ điều mà tác giả nói ở đây. Phần cuối của bài học là món quà Đức Chúa Trời, từ câu 24 đến câu 26. Xin Hội Thánh nghe tôi đọc lại mấy câu Kinh Thánh này. Chẳng gì tốt cho người hơn là ăn uống khiến linh hồn mình hưởng phước của lao khổ mình. Ta xem thấy điều đó cũng bởi tai Đức Chúa Trời mà đến. Vì ai là người được ăn và hưởng sự vui sướng hơn ta? Bởi Đức Chúa Trời ban sự khôn ngoan, thông sáng và vui vẻ cho kẻ nào đẹp lòng Ngài, nhưng Ngài khiến cho kẻ có tội phải lao khổ mà thâu góp dấu chứa, để rồi ban cho người đẹp lòng Đức Chúa Trời. Điều đó cũng là sự hư không theo luồng gió thổi. Đây là lần đầu tiên ở trong 6 lần kết luận của sách Truyền Đạo nhấn mạnh đến tầm quan trọng và việc chấp nhận cuộc sống như một món quà mà Đức Chúa Trời ban cho. Và hơn thế nữa, cách mà con người có thể tận hưởng món quà đó ở trong ý muốn của Ngài. Người ta thường hay nói, hãy ăn uống vui chơi, ăn uống vui chơi đi, bởi vì ngày mai sẽ chết. Chúng ta thường nghe nói câu đó phải không? Không đúng thưa Hội Thánh. Đây là một loại triết lý không thực tế ở trong thế giới, ở trong xã hội loài người chúng ta. Tác giả của sách Truyền Đạo khi nói rằng chẳng gì tốt cho người hơn là ăn uống khiến linh hồn mình hưởng phước lao khổ mình, không có ý như vậy. Thay vào đó, tác giả hàm ý rằng hãy cảm tạ Đức Chúa Trời mỗi ngày, hãy cảm tạ Chúa mỗi thì giờ trong đời sống những gì mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, và hãy tận hưởng những điều đó vì cớ sự vinh hiển của Chúa. Sứ đồ Phao-lô đã đồng ý với tác giả của sách Truyền Đạo khi ông nói hãy để lòng trông cậy Đức Chúa Trời là đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng, ở trong Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 6 câu 17. Đức Chúa Trời là đấng mỗi ngày ban cho quý cụ ông bà các anh chị và tôi mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Hơn thế nữa, tác giả của Truyền Đạo đã làm sáng tỏ vấn đề rằng không phải chỉ có phước lành của Đức Chúa Trời là một món quà dành cho nhân loại này, nhưng mà tận hưởng được những phước lành đó chính là món quà mà Ngài ban cho đời sống của người tin kính Chúa, yêu mến Chúa. Ở trong chương thứ 6, tác giả viết rằng nếu một người nào đó có đủ mọi thứ ơn phước Chúa ban cho trong đời sống nhưng mà không thể tận hưởng những điều đó thì đây là một tai họa lớn đối với con người. Có lẽ vì vậy mà người Do Thái thường hay đọc sách Truyền Đạo ở tại lễ đền tạm. Bởi vì đền tạm là thời gian tuyệt vời của dân sự Đức Chúa Trời khi họ suy nghĩ về sự tạ ơn và những niềm vui lớn vì cớ sự chu cấp dư dật của Đức Chúa Trời ở trên đời sống của họ. Câu số 25 ở trong một bản dịch khác của Kinh Thánh có thể hiểu là vì ai là người được ăn, uống và hưởng sự vui sướng ngoài sự ban phước của Đức Chúa Trời. Thưa Hội Thánh, đây có phải là kinh nghiệm của mỗi người trong chúng ta hiện nay không? Chúng ta có cảm biết rằng mình được ăn, uống và tận hưởng mọi niềm vui đến từ Đức Chúa Trời không? Điều quan trọng đó là chúng ta cần phải sống một cuộc đời đẹp lòng Chúa và hết lòng tin cậy Ngài. Tác giả của Truyền Đạo minh định rằng Đức Chúa Trời muốn ban cho chúng ta sự khôn ngoan, kiến thức hay tri thức và niềm vui. Ba món quà đặc biệt này sẽ giúp cho chúng ta nhận biết, đánh giá cao về phước lành của Đức Chúa Trời và vui sướng tận hưởng những điều đó. Một học giả nói rằng sở hữu mọi thứ không đủ, làm chủ mọi thứ trong đời này chưa đủ, con người cũng phải sở hữu đặc tính giúp cho con người sử dụng mọi thứ một cách khôn ngoan và đúng đắn. Mình phải xin Chúa cho mình sử dụng mọi thứ một cách khôn ngoan và đúng đắn mà Chúa ban cho. Sau cùng, khi nói Đức Chúa Trời khiến kẻ có tội phải lao khổ mà thu góp chất chứa để rồi trao lại cho người đẹp lòng Đức Chúa Trời, tức là tác giả hàm ý rằng những người không thuộc về Đức Chúa Trời có thể đạt được nhiều thành quả, nhiều sự giàu có ở trong đời này, nhưng mà họ chưa hề hay không hề thực sự tận hưởng những điều đó, bởi vì Đức Chúa Trời đứng bên ngoài cuộc đời của họ. Trong ánh sáng của Kinh Thánh, Đức Chúa Trời khiến cho sự giàu có của những người sống ở ngoài Chúa để dành cho người công chính, để dành cho những người sống một đời sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Có một giả sử cho rằng nó là điều tốt để có những điều mà tiền bạc có thể mua được, miễn là chúng ta không đánh mất những điều tiền bạc không thể mua được. Tôi kết luận bài học ở đây. Thưa Hội Thánh, ở trong ánh sáng của Kinh Thánh, dựa theo kinh nghiệm của tác giả sách Truyền Đạo, Đức Chúa Trời là đấng định đoạt sự khôn ngoan, sự giàu có và sự tận hưởng những thành quả con người dựa trên tiêu chuẩn hoặc là sống đẹp lòng Đức Chúa Trời, hoặc là sống như một tội nhân. Điều này hàm ý rằng con người sẽ bị đoán xét dựa trên căn bản hành vi đạo đức của chính mình cộng với sự tin cậy nơi Đức Chúa Trời, hoặc là chẳng có niềm tin gì cả nơi đấng tạo hóa, hoặc là hoàn toàn phó thác cuộc đời của mình cho Đức Chúa Trời. Hơn thế nữa, sự phán xét Đức Chúa Trời có thể xảy ra ngay khi chúng ta còn sống ở trên đất này, không hẳn phải chờ đến khi chết đâu. Và sự phán xét của Chúa bao gồm cả phần thưởng tạm thời và phần thưởng đời đời tùy theo công việc của mỗi người ở trong sự đánh giá của Chúa. Không phải quý cụ ông bà các anh chị và tôi chờ khi mình chết lên thiên đàng rồi mới nhận phần thưởng đâu. Chúa ban cho chúng ta những phần thưởng, những cái instant reward ở trong ngay trong thời điểm mà chúng ta còn sống trên đất này. Tác giả của sách Truyền Đạo khích lệ mỗi người trong chúng ta ăn uống và hưởng phước của công lao mình, tức là hãy vui mừng ở trong những công việc mà chúng ta đang làm hiện nay và hãy tận hưởng một đời sống thực tại, bởi vì nó đến từ sự ban phước của Đức Chúa Trời. Điều tốt lành cho đời sống của người tin Chúa đó là vâng phục và làm theo ý muốn của Chúa qua sự dạy dỗ của Thánh Kinh. Thưa Hội Thánh, ngoài Chúa, đời sống không có Chúa, sự thỏa mãn của cuộc đời chỉ là tìm kiếm hư không. Những người thực sự biết làm thế nào để tận hưởng cuộc sống đó là những người có cuộc sống mỗi ngày như là một món quà đến từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, hầu việc Chúa về sự ban cho đó. Nói một cách khác, nếu như chúng ta ở ngoài Chúa, ở ngoài vòng tay yêu thương của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ chẳng bao giờ được yên nghỉ từ trong những lao khổ nhọc nhằn của đời này, và cũng chẳng có hướng đi để dẫn dắt chúng ta vượt qua những thời giờ khó khăn của đời sống. Kỳ tới ao ước tôi sẽ có dịp trình bày tiếp tục về chương thứ 3 của Truyền Đạo. Tôi khích lệ Hội Thánh về nhà đọc lại sách Truyền Đạo, để khi tôi trình bày thì chúng ta cũng có một Chúa cho chúng ta thấy một cái ý tưởng ở trong lời của Chúa. Bây giờ xin mời Hội Thánh hiệp ý với tôi, chúng ta cầu nguyện cảm ơn Chúa.